Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nhân dịp có mặt tại chùa Khỉ, thành Tỳ Xá Ly, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài khi người nữ làm vợ và làm mẹ. Trước Đức Phật ra đời khoảng 300 năm, Tỳ Xá Ly là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chủ trương về thể chế cộng hòa và dân chủ. Trong 16 nước liên quan cộng hòa lúc bấy giờ, Tỳ Xá Ly là nước duy nhất có quốc hội và quốc hội bầu cử người làm vua. Tức là tại tiểu quốc này đó, cái thể chế chính trị đã đi trước toàn cầu gần như là 3.000 năm. Đó là một sự kiện rất đặc biệt. Và có vẻ là Đức Phật đã nghiên cứu về thể chế chính trị tại Tỳ Xá Ly này rất kỹ. Cho nên Ngài đã quyết định công bố học thuyết bình đẳng của Ngài tại địa điểm này. Và cũng tại đây Đức Phật đã giới thiệu học thuyết bình đẳng giới, xóa bỏ cái ách đô hộ của giới nam lên trên trên phụ nữ. Chúng tôi tạm gọi là cái ách đô hộ là bởi vì theo luật Manu, một trong những nền tảng luật quan trọng nhất của đạo Bà La Môn, quy định rất rõ trong cuộc đời của chị em phụ nữ, mỗi người phải lệ thuộc vào tam tòng. Trước tuổi thành hôn, người con gái lệ thuộc 100% vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, người nữ với tư cách làm vợ lệ thuộc vào chồng. Nếu không may chồng chết sớm, thì người mẹ sẽ lệ thuộc vào con trai trưởng của mình. Luật này kết luận trong đời chị em phụ nữ không quyền được độc lập. Học thuyết tam tòng đó đã ảnh hưởng khá rộng đối với nền văn hóa Trung Quốc. Công dung ngôn hạnh tứ đức mà người Trung Quốc lập lên là để làm tăng giá trị cho chị em phụ nữ, nhằm minh họa cho học thuyết tam tòng. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, chị em phụ nữ chỉ làm 3 công việc. Thứ nhất là lo bếp núc cho các thành viên trong gia đình. Thứ hai, với vai trò làm vợ, người nữ lo hạnh phúc cho chồng. Thứ ba, về phân công lao động, người mẹ sẽ thay thế vợ và chồng làm công việc giáo dục cho con cái. Ngoài ba điều này ra, số phận của chị em phụ nữ gần như không thể nào được cải thiện. Chị em phụ nữ hiếm khi ra đường. Vào buổi chiều tối, khoảng 6 giờ chiều, hầu như không hề thấy hình ảnh phụ nữ ngoài đường phố. Và suốt cuộc đời chị phụ nữ không có cơ hội để tiếp cận được tâm linh, trở thành một nhà tâm linh, lại cũng không có cơ hội tiếp cận được giáo dục để có thể mở mang được cái nguồn tri thức vốn rất cần thiết để nuôi dưỡng hạnh phúc cho con em và cả gia đình. Đến năm thứ 6 sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã tính rất kỹ và chọn Tỳ Xá Ly làm địa điểm để công bố học thuyết bình đẳng giới. Quốc hội Tỳ Xá Ly lúc bấy giờ theo thể chế dân chủ, bất cứ vấn đề gì được đưa vào luật là được thảo luận rộng rãi, biểu quyết theo đại đa số. vì là một tiểu quốc theo thể chế dân chủ, cho nên quan niệm của họ ít nhiều gì tiến bộ hơn 15 nước liên bang cộng hòa còn lại trên toàn cõi nước Ấn Độ. Trước khi Đức Phật đặt chân đến mảnh đất này, có một nạn dịch làm cho biết bao nhiêu người dân vô tội bị chết. Những vị lương y giỏi nhất của toàn nước Ấn Độ được mời về đây để điều trị bệnh, nhưng vẫn không đẩy lùi được bệnh tật. Ngay thời điểm đó, Đức Phật đã có mặt tại đây, thuyết giảng bài kinh Châu Báu, nói về giá trị báu vật của tâm linh. Bậc giác ngộ là một báu vật cho đạo đức và hạnh phúc. Chánh pháp của bậc giác ngộ là một báu vật để giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Các vị xuất gia chân chính là báu vật của quần chúng, vì đã hy sinh cuộc đời của mình để hướng dẫn quần chúng đến với con đường đạo đức và tâm linh. Và bằng phép thần thông cộng với ba báu vật và Đức Phật thuyết giảng, quần chúng tại địa điểm này hoàn toàn thoát khỏi cơn dịch bệnh chết người. Từ đó niềm tin của quần chúng dành cho Đức Phật được dâng cao chưa từng có trong lịch sử của Tỳ Xá Ly. Chỗ chúng ta ở tạm gọi là chùa khỉ vì nó có cái tích. Tại đây khỉ rất nhiều, và các chú khỉ đó mỗi buổi sáng hái trái cây dâng cúng cho Phật. Và có một chú khỉ rất tinh nghịch, mỗi khi chú thấy các đoàn Phật tử tới bái viếng Đức Phật thì lập tức biểu diễn, truyền nhảy từ cành này sang cành khác và cầm trái cây thảy tới chụp lui. Do vì mãi mê với việc biểu diễn đó, chú khỉ sơ ý rớt xuống và chết tươi. Đức Phật nói với mọi người có mặt, chú khỉ mặc dầu hơi tinh nghịch mà gieo nhân lành và trở thành một bài học rất quý giá cho rất nhiều các Phật tử, chia sẻ tình thương giúp đỡ người nghèo bằng hạnh tặng biếu, cúng dường, bố thí, ban cho. Khỉ lập tức được tái sanh về cảnh giới lành. Từ đó mà chùa này có biệt hiệu là chùa khỉ. Chúng ta vừa đi ngang qua bảo tháp thờ Ngài A Nan, vì Ngài A Nan là một trong những người để tạo điều kiện tư vấn cho các vị nữ của dòng họ Sakya. Gặp được Đức Phật tại địa điểm này, nghe Đức Phật thuyết pháp và được Đức Phật cho phép gia nhập vào tăng đoàn, trở thành các tỳ kheo ni. Tiếp vĩ ngữ ni trong chữ tỳ kheo ni trong tiếng Ấn Độ cổ đại là yếu tố mô tả về nữ tính. Như vậy, tỳ kheo ni có thể được hiểu là nhà tâm linh nữ, và họ là những vị tâm linh nữ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, chứ không riêng gì tại Ấn Độ này. Thể chế quân chủ mấy nghìn năm trong thời kỳ cổ đại, người nữ đôi lúc được xem như là món mồi hưởng thụ của nam giới. Chủ nghĩa đa thê có mặt trên khắp hành tinh, và Đức Phật cũng là người đầu tiên chủ trương một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc gia đình, và Ngài đã mang lại cho thân phận phụ nữ những giá trị về tâm linh, đạo đức, xã hội và giáo dục, những thứ mà người nữ có mơ cũng không thấy được trong giấc ngủ của mình, nhất là trong bối cảnh xã hội tập cấp phân biệt giới tính tại Ấn Độ. Tháp Ngài A Nan được làm với đường kính ở bên dưới khoảng 25 mét, rất đẹp, nhưng vì bị Hồi giáo tàn phá cho nên phần bên trên đã bị hư, còn phần bên dưới thì còn lại, người ta mới phục dựng lại theo mô tả của Ngài Huyền Trang. bên cạnh tháp ngài A Nan đó là trụ đá vua A Dục, chiều cao 11 mét. Và đây là trụ đá còn lại nguyên si trong tất cả các Phật tích có trụ đá của vua A Dục, mà sách sử mô tả là đến 8.400 các cái trụ đá và tháp nhỏ được nhà vua xác dựng trong thời gian chiêm bái các Phật tích như chúng ta ngày nay. Hồi nãy chúng ta đi xung quanh trụ đá vua A Dục và thấy khoảng tầm 1,5 mét đó có nhiều cái vết bị búa và các dụng cụ đập phá, và tương truyền rằng khi đập phá trụ đá này, các đầu búa văng ra trúng vào người đập, làm cho lính Hồi giáo sợ hoảng hốt đến độ để trụ đá còn lại nguyên. Con sư tử nằm ở trên đỉnh trụ đá hướng về Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Sư tử là một biểu tượng văn hóa trong đạo Phật, được đề cập đến hàng trăm lần trong các bản kinh, tượng trưng cho tiếng nói chân lý. Lấy từ cái tích, sư tử là chúa Sơn Lâm thật sự. Mỗi khi sư tử sống lên ở chỗ nào, các loài thú rừng, ngay cả thú ăn thịt lớn nhất như là voi phải hoảng hốt, dẫm chân, bỏ chạy. Và hình ảnh đó được Đức Phật sử dụng để ám chỉ cho lời dạy chánh pháp của Ngài: xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ thần linh, xóa bỏ định mệnh, xóa bỏ mê tín và xóa bỏ tất cả các hủ tục vốn đè nặng trên não trạng của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Nơi nào chánh pháp của Đức Phật được truyền bá, nơi đó công bằng xã hội dân chủ được có mặt. Đức vua Asoka muốn ám chỉ rằng cái trụ đá mà đỉnh đầu là con sư tử để tượng trưng cho chân lý bình đẳng giới, trên nền tảng chân lý bình đẳng xã hội mà Đức Phật đã công bố tại đây. Thời gian trôi qua 2600 năm, Hồi giáo với sức con người tàn phá, mọi thứ đã trở thành gạch vụn. Trụ đá tượng trưng cho bình đẳng giới của Đức Phật vẫn còn sừng sững y nguyên. Theo chúng tôi, đó là một phép màu nhiệm. Nói một cách khác là người ta có thể đả phá, tấn công, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đức Phật bằng nhiều cách để cho người ta không đến với đạo Phật, nhưng chân lý về bình đẳng giới được Đức Phật khám phá và công bố 26 thế kỷ trước có giá trị xã hội, gia đình, ở bối cảnh cá nhân và toàn cầu rất lớn. Đức Phật đã đi trước thời đại đến vài chục thế kỷ về lĩnh vực này. Thì Xá Ly cũng là một nơi mà có rất nhiều các sự kiện trọng đại liên hệ đến Phật giáo nói chung. Ngoài việc đây là nơi Đức Phật thiết lập ni đoàn, tức là các nhà tâm linh nữ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, thì Amrapali, một kỹ nữ hạng sang của hàng Dương Tôn công tử, đã trở thành là thánh nữ đầu tiên. Sau khi nhận diện ra cái con đường hưởng thụ lầu xanh đó không có giá trị thật, bà đã nỗ lực tu tập dưới sự hướng dẫn của đứa con trai của mình là một vị tỳ kheo, từ đó gặp được Phật và được Phật giáo hóa. Điều đó cho thấy bất cứ một người nào dầu quá khứ có đen tối, nếu nỗ lực chuyển nghiệp bằng sự tu tập dứt trừ tham sân si, đều có một tương lai tươi sáng bằng một hiện tại rất thanh cao. Và tại đây Đức Phật khuyên chúng ta không nên đánh giá con người bằng lăng kính quá khứ của người đó, vì cuộc sống diễn ra ở hiện tại, quá khứ đã khép lại, đừng khơi mở lại, đừng nhắc lại, đừng ký ức lại, vì phần lớn nó chỉ làm cho chúng ta chìm vào nỗi khổ và niềm đau hoặc sự tiếc nuối. Bài kinh Duy Ma Cật tượng trưng cho triết lý nhập thế của Đại Thừa mở cửa cho giới cư sĩ tham gia đóng góp vào vai trò tri thức trong việc giảng kinh, thuyết pháp, làm đạo, dấn thân, cũng được đúc kết từ ban tỳ xá ly này. Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật sống tại ban tỳ xá ly, và cuộc đời của ông đã đóng góp rất nhiều cho việc hoằng truyền Phật pháp. Cho nên có mặt tại đây, tất cả các Phật tử hãy phát nguyện, mỗi người là cánh tay nói dài chánh pháp của Đức Phật, mỗi người là cánh tay nói dài đời sống đạo đức, tâm linh và hạnh phúc của Đức Phật cho những người thân và những người chúng ta có cơ hội làm việc tiếp xúc. Cư sĩ Duy Ma Cật là một người có trí tuệ không thua kém gì các vị Bồ Tát và A-la-hán xuất gia. Điều đó cho thấy muốn đạo Phật phát triển khắp mọi nơi mọi chốn và chân lý Phật dạy có cơ hội phụng sự cho chúng sinh, thì mỗi người Phật tử tại gia phải là những người hành trì Phật pháp, nắm giữ Phật pháp và truyền hóa Phật pháp. Nếu Phật pháp là sở hữu riêng của các tu sĩ thì Phật tử vẫn là những người đứng ngoài cổng chùa thôi. Đại hội kết tập kinh điển cũng được diễn ra tại địa điểm này, nhằm đúc kết tất cả những lời Phật dạy một cách thống nhất, có hệ thống, và giúp cho tất cả các tu sĩ Phật giáo truyền bá một nền tảng đạo Phật giống nhau, không có kẻ nói thế này, người nói cái khác. Và nhờ hệ thống biên tập kinh điển đó mà đạo Phật được phát triển trong lịch sử Phật giáo nguyên thủy 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, tức là trong suốt 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Điểm khái quát một vài tình tiết như vừa nêu cũng đủ cho thấy vai trò của thành Tỳ Xá Ly trong việc truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Sự kiện Đức Phật độ kế mẫu Mahabhasabade, vợ cũ của ngài là công chúa Yajudala, và 498 các chị em phụ nữ quý phái và bình dân của Đức Sakya vào năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ là một sự kiện lịch sử không thể nào quên được trong tư tưởng của nhân loại. Sau này là khi mâu thuẫn giữa Chư Tăng và Chư Ni diễn ra, thì một số các vị Tăng có vai trò trong giáo hội đó đã dựng ra học thuyết Bát Kinh Pháp, mà theo nghiên cứu chúng tôi đó vốn không phải do Đức Phật nói. Hiện nay truyền thống Phật giáo Nam Tông không thừa nhận vai trò của Tỳ Kheo Ni. Các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, những người nữ chỉ được làm nữ tu thọ 8 giới, đang khi Đức Phật cho phép họ tiếp nhận trọn vẹn hệ thống đạo đức mà một nhà tâm linh cần có, ngang bằng với Tỳ Kheo Tăng, tức là những người nam. Thời Đức Phật đó, thì ngoài 10 vị cao tăng còn có 10 vị cao ni, 10 vị đệ tử nam, 10 vị đệ tử nữ, và ngài có 40 đệ tử xuất sắc. Ngài thường sánh ví giống như là 4 cái chân của một cái ghế hay là 4 trụ cột của một căn nhà. Nhưng sau khi Đức Phật qua đời đó thì lịch sử đã thay đổi, người ta đã không giữ đúng với lời dạy của Đức Phật, cho nên vai trò của các vị Tỳ Kheo Ni bị giảm dần trong lịch sử và trong giáo hội. Riêng các nước Phật giáo đại thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vẫn còn truyền thống Tỳ Kheo Ni như thời xưa. Đó là một diễm phúc cho người nữ. Trong 8 điều kinh pháp mà người đề sau dựng lên và gán vào miệng Đức Phật, có đến 6 điều liên hệ đến Bồ Tát, Yết Ma, Nhập Hạ, những thứ mà theo lịch sử hình thành giới luật của đạo Phật có vào năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành đạo. Đang khi Đức Phật độ những người nữ trở thành các nhà tâm linh là vào năm thứ 6 sau khi thành đạo, và hai sự kiện này cách nhau đến 6 năm. Vì là dàn dựng, cho nên những người dàn dựng đó đã bỏ quên các yếu tố vừa nêu, cho nên mới bị phát hiện ra là giả mạo. Dĩ nhiên khi chúng tôi công bố những điều này ra trong năm 2005 và 2006, rất nhiều chư tăng khắp nơi trong nước và nước ngoài tấn công, phê bình, chỉ trích rất nhiều. Chúng tôi không màng đến, vì công việc chúng tôi không phải là để nâng đỡ chư ni, vì bản thân chư ni đã được giáo pháp Phật nâng đỡ rồi. Chúng tôi chỉ làm một công việc là mong các thầy hãy nghiên cứu lại lịch sử để trả cái bản chất đạo Phật về với đúng những gì Đức Phật đã dạy thôi. Và khi mà chư ni có được cái tiếng nói trong giáo hội, làm được các Phật sự đó, thì cái công việc độ sinh, thuyết pháp, giảng kinh và nhiều Phật sự khác sẽ rất là thành công. Bởi vì có rất nhiều vấn đề tế nhị khi chị em phụ nữ vương vào những nỗi khổ niềm đau, không thể đến tâm sự với các thầy được. Các sư cô có thể làm việc đó tốt hơn nhiều. Công việc chúng tôi làm là muốn trình bày lại những gì Đức Phật đã bị hiểu sai. Vì học thuyết bình đẳng của Đức Phật công bố tại đây, không có lý do gì mà Đức Phật đưa ra 8 điều lệ mà nội dung của nó gần như là phân biệt đối xử giới tính. Cái mâu thuẫn về nội dung thời gian, như chúng tôi vừa nêu, những vị chống đối lại học thuyết mà chúng tôi đưa ra là do những người sau dựng lên, không hề có bất cứ một biện minh gì để có thể phản biện ngược lại được. Vì đó là sự thật lịch sử. Nhân đây chúng tôi xin nói về vai trò người nữ làm vợ và vai trò người nữ làm mẹ được Đức Phật nói trong Kinh Tiền Sinh. Từ đó chúng ta có thể thấy rất rõ là Đức Phật có một cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng và thấy rất rõ cái vai trò xây dựng hạnh phúc, xây dựng tổ ấm trong mỗi gia đình của người nữ là rất lớn. Về vai trò làm vợ, Đức Phật nêu ra 5 điều đạo đức sau đây. 1. Siêng năng thức dậy trước chồng. Bối cảnh văn hóa của Ấn Độ cổ đại đó, người chồng là trụ cột kinh tế của gia đình, người nữ đó thì chăm sóc giáo dục cho con em và lo tất cả mọi thứ. Và nếu như người nữ mà không thức sớm thì con sẽ không có cơm ăn, và chồng thì là không có được cái bao tử no để đi làm. Cho nên cái tình thương của người vợ dành cho chồng, của người mẹ dành cho con cái đó, sẽ làm cho bà hy sinh thức sớm hơn các thành viên còn lại trong gia đình. Cái nhu cầu ngủ nghỉ của chị em phụ nữ về khoa học đó, nó cũng ít hơn là người nam thôi. Đó là tính chu đáo của người nữ, và đó cũng chính là cái sự cống hiến của người nữ cho hạnh phúc của gia đình. Vai trò đó càng nặng thì hạnh phúc gia đình càng được đảm bảo. Vì người nam không đủ tinh tế như là người nữ để lo các công việc như thế này. Vì đó dậy trước, làm các việc trước, sắp xếp mọi việc để cho công việc đó được ổn định, cả nhà được hạnh phúc bình an, là một hy sinh lớn của chị phụ nữ mà quý ông với vai trò làm chồng, làm cha, làm con trai, làm anh trai, em trai cần phải ghi nhận và biết ơn. Điều 2, nể chồng trước, sau, trong và ngoài. Đây là điều ứng xử tâm lý rất khôn ngoan mà chị em phụ nữ cần để ý. Về cấu trúc sinh học, phần lớn người nữ có chiều cao thấp hơn người nam nửa cái đầu cho đến một cái đầu. Về nghĩa bóng, người nữ chỉ thương, kính trọng những người nam có trình độ hơn mình, thành công hơn mình, vai trò vị thế cao hơn mình. Hiếm khi có các chị phụ nữ thành đạt mà lấy các đàn ông bình dân. Chuyện đó cũng có, nhưng rất hiếm. Do đó yếu tố nể chồng về các phương diện là rất cần thiết. để cái tôi của vợ và chồng không va đập nhau, không choảng nhau. Nhờ đó hạnh phúc gia đình mới được đảm bảo. Ở đây Đức Phật đưa ra bốn từ chỉ nơi chốn: trước chồng, trước bà con chồng, trước bạn bè chồng, cũng phải giống như là sau lưng họ vậy. Người phụ nữ nào khéo léo đó thì phải làm sao để cho chồng mình nở mặt nở mày với quần chúng. Có thể khi về lại trong một mái ấm gia đình chỉ có vợ và các con, thì người vợ có thể làm nữ tướng, sắp xếp hết mọi thứ, chồng thì thuận theo. Đó là chuyện, đó là chuyện phân công lao động với nhau thôi. Nhưng khi ra bên ngoài phải để ông chồng ông nở mặt nở mày. Ông là người có quyền, ông chủ động, ông giao tiếp, ông làm việc này thế kia. Đó là cách mà làm cho ông chồng khỏi bị sức ép của bên gia đình chồng, nhất là mẹ chồng. Mẹ chồng thường có khuynh hướng xăm soi cô dâu, bởi vì tình thương mà bà dành cho con trai đó đã bị thay thế bằng tình yêu của người vợ rồi, tức là con dâu của bà. Do đó nể chồng trước sau đó sẽ làm cho ông chồng vừa hài lòng, hãnh diện và không gây bất cứ một cái áp lực gì cho bên phía chồng cả, và người chồng như thế được thoải mái. Trong nhà, ngoài phố mà người vợ đều nể chồng mình giống như nhau thì đảm bảo chị em phụ nữ đó sẽ được chồng thương, quý trọng. Và do vậy ra ngoài đường, giả sử có gặp ai sắc nước hương trời, ưu điểm lệ thế hơn vợ của mình, các ông chồng biết ơn và đền ơn, sẽ không có nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, xôi, chè, cơm tấm vân vân, vừa tốn tiền vừa không an toàn thực phẩm. Còn bà vợ nào đó mà lúc nào cũng thể hiện mình hơn chồng, nói một câu là đối đáp một câu, hơn thua đảm bảo không hạnh phúc. Dân gian phương Tây có câu mở miệng rộng ly dị sớm. Miệng rộng đây đó tượng trưng cho cãi lộn, cãi lớn tiếng như sư Đổng, sư tử Hà Đông, Hà Tây, thì không chừng trở thành là Hà Bá. Và do đó các ông chồng sẽ cảm thấy là bị va chạm cái tôi, vì cái tôi đàn ông bao giờ cũng lớn. Nhường nhịn mấy ổng để cho mấy ổng thương mình đó, đó là cái khôn ngoan của chị em phụ nữ. Cho nên á, vũ khí của phụ nữ trong kinh Tăng Chi Đức Phật đó là gì? Lời nói ngọt, giọt nước mắt, sự mềm dẻo, chứ không phải là cái tiếng đông đỏng đanh đảnh. Nên nhớ yếu tố tâm lý này sẽ đạt được thành công cao, duy trì hạnh phúc lớn. Người Việt Nam thì nói là đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Đó là một nói phân biệt giới không đúng. Đàn ông mà miệng rộng thì bạo lực bằng lời nói, dẫn đến thượng gắn chân hạ gắn tay, thì xóa sổ hạnh phúc của gia đình rồi. Mà chị em phụ nữ mà miệng rộng thì có là nói, tự nhiên cho nói nhiều, cãi nhiều, la lối nhiều, ngữ điệu căng thẳng nhiều, thì không thể nào xây dựng hạnh phúc được. Cho nên đàn ông miệng rộng cũng tan quan cửa nhà, đàn bà miệng rộng thì lại tan quan hơn. Vì hạnh phúc gia đình phần lớn lệ thuộc vào người vợ và người mẹ. Cho đó không phải là một trách nhiệm lớn, mà đó là một cái đinh niệm hãnh diện tự hào, vai trò đóng góp của chị em phụ nữ. Điều 3, dùng lời hòa nhã xây dựng. Trong quan hệ vợ chồng mà thỉnh thoảng sẽ có những cái mâu thuẫn, cũng có những cái trường hợp trình độ của người chồng thấp hơn người vợ, để góp ý với chồng phải hết sức khéo léo. Thông thường á, muốn cho người nào tiếp nhận một điều đúng và một lẽ hay, hãy nên góp ý họ khi họ ở một mình. Tán dương một người nào đó thì nên tán dương trước một quần chúng để người đó cảm thấy hãnh diện tự hào. Và góp ý thì người ta không cảm thấy bị chột dạ, tự ái, và do vậy dễ dàng thay đổi và làm mới chính mình. Vì đó khi có một cái gì đó muốn góp ý với chồng thì nên nói lời hòa nhã, dễ thương, và người nghe cảm thấy là mát rượi. Quý vị cứ thử làm một cái thống kê nhỏ thôi, chị em phụ nữ nào mà nói cái giọng á điệu thiệt là điệu thì mấy ông chồng mê tích cù lì. Và bên cạnh giọng nói điệu mà có thêm những nụ cười tươi, đảm bảo là chồng không bỏ được. Còn bà nào mà nói một cái là nghe đanh đảnh, đông đỏng thì khó mà được hạnh phúc lắm. Các ông chồng sợ vợ đó phải mặc cảm với chính mình, và cơ hội bị ngoại tình là rất cao. Vì ở nhà đó ông chồng không ra gì hết, vợ lắng lướt hết rồi, nhưng mà ra ngoài công sở thì các nhân viên trẻ đẹp hơn vợ, ăn mặc sang trọng, nước thơm á là phân phất, nói cái gì là dạ bẩm trình thưa, và sếp nam nó có chửi mắng đi nữa các cô vẫn nở nụ cười. Chỉ cần so sánh như thế thôi, nhiều ông phải rụng rời tay chân, thấy vợ mình dữ quá và các nhân viên trợ lý riêng đó dễ thương quá. Cho nên phải thấy rõ được điều này, muốn nhờ đàn ông cái gì phải nói thật là ngọt, mấy ổng sẽ làm ô xin trong hạnh phúc. Đó là yếu tố tâm lý. Khi chồng làm cho mình một điều gì đó, ngỏ lời cảm ơn chồng, thì ông chồng ổng thích làm thêm lần thứ hai. Có nhiều quý bà tự làm cao quá thì khó hạnh phúc được lắm. Khi mình đi đâu sớm, đừng có sợ chồng bị mất giấc ngủ, báo ổng trước để khuya ổng đưa mình đi. Cái việc đưa đi như vậy nó sẽ gắn bó tình cảm và tình yêu. Còn mình tự lập hết, ông chồng ông thấy là ổng trở thành vô dụng. Phần lớn chị em phụ nữ là cần tựa vào vai chồng. Cho nên về yếu tố tâm lý này đó, bên ngoài mình có thể có dưới chướng là 2-3 ngàn công nhân nam, nhưng mà về nhà phải đóng vai trò là người gọi là dịu dàng và đang cần đến sự chăm sóc của ông chồng. Chị em phụ nữ nào ứng xử được như thế, đảm bảo rất hạnh phúc. Còn về nhà mình làm cũng giống như là trong công sở, ra lệnh, chỉ đạo, làm hết mọi thứ như vậy, thì ông chồng là ông không cưng. Đàn ông á, thích cái tôi của họ được bưng bít bằng sự ga lăng. Và chị em phụ nữ làm tất tần tật hết á, thì khó được tình thương dành cho từ chồng. Câu nói trong dân gian Việt Nam mà gái có công không bị chồng phụ là không đúng đâu. Có công nhiều mà cứ làm hết không biết nhờ vả chồng đó thì chồng dễ phụ nhiều hơn. Phụ nữ nào nhờ vả vào chồng nhiều thì chồng sẽ thương nhiều. Cho nên đừng sợ cái ông cực, miễn là khi nhờ vả nở nụ cười, tạo niềm vui, nói vui vẻ, trời ơi mấy ông làm ông mừng hết lớn. Điều 4, nhún nhường, ủng hộ điều hay. Đây là yếu tố tâm lý khuyên chị phụ nữ thấp hơn người chồng về tri thức một cái đầu. Thực ra trong thời hiện đại đó, cái cơ hội thăng tiến của chị phụ nữ nó quá cao. Bình đẳng giới của phương Tây vào thế kỷ thứ 17 đã mở ra một cái phương trời cao rộng. Trong khi đó Đạo Phật đã đi trước nhiều chục thế kỷ rồi. Cho nên chị phụ nữ thì học giỏi hơn nam, thành đạt cũng nhiều hơn, nhất là chị em phụ nữ nào vừa có duyên, vừa đẹp gái, vừa có dáng vẻ, vừa ăn nói lịch sự, vừa có bằng cấp cao, thì hầu như là dễ được tuyển dụng trong các việc làm. Phương Tây có câu, sanh ra làm phụ nữ đẹp là có cơ hội lấy chồng và thành đạt hết một phân nửa rồi. Lời nói đó không sai tí nào. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói là một phụ nữ đẹp là do có phước báo đời trước, không phải bỗng dưng mà mình có được cái nhan sắc đẹp từ cái gen di truyền đẹp của cha mẹ ông bà. Khi mình cao hơn chồng một cái đầu thì phải khôn ngoan hơn, khéo léo hơn, tế nhị hơn, thực tập vô ngã để khiêm hạ hơn, thì chồng á sẽ phục vụ, làm hết mình để giữ gìn hạnh phúc. Chứ còn nếu như các ông chồng bị va chạm cái tôi, các ông sẽ chọn cái không gian quán nhộn, quán bia ôm, quán karaoke ôm. Cái gì có ôm là mấy ông ra thôi. Cho nên phải hết sức nhún nhường. Và tình yêu đối với đàn ông là hiểu, đang khi tình yêu đối với phụ nữ là cảm xúc. Vì là cảm xúc cho nên chị em phụ nữ đó dễ bị chi phối bởi lỗ tai. Dân gian Việt Nam có câu đẹp trai không bằng nói dai, tức là nói ngon, nói ngọt, nói dai dẳng, nói đeo đuổi. Nhiều chị em phụ nữ rụng rời tay chân. Và ngàn ngữ phương Tây có câu á, phụ nữ đẹp giống như là một tòa lâu đài quy ngay trắng lệ từ bên ngoài, nhưng bên trong á thì không có then gài, cho nên là đẩy vào rất dễ, chỉ cần một lời nói là đẩy vào được cái tòa lâu đài của phụ nữ này. Cho nên chị em phụ nữ dễ trở thành nạn nhân của những lời nói ngon ngọt, mà những gã râu xanh dễ dàng biến họ trở thành nạn nhân. Đang khi đàn ông yêu bằng con mắt, đi thẳng vào trái tim, do đó họ dễ thích rồi dễ bỏ, dễ ga lăng rồi dễ nhàm chán. Và cũng từ điểm này dân gian Việt Nam có câu sâu sắc hơn: già nhân ngãi non vợ chồng. Chị em phụ nữ nào mà thích sống thử là đang tự kết liễu hạnh phúc hôn nhân của mình, không thể nào có hạnh phúc gia đình về lâu về dài được. Cái gì mà đã bị biết rồi đó, cái đó nó không còn hấp lực giới tính nữa. Và đàn ông có cái tôi rất kỳ, muốn mình là người đầu tiên và cũng muốn mình là người duy nhất, đang khi đó lại muốn mình được sống thử. Và điều này nó trái lại với đạo đức Phật dạy. Cho nên ủng hộ các điều hay của chồng sẽ làm chồng thương hơn, vì người đã chạm vào trái tim nhận thức, tri thức và lý trí của chồng. Ví dụ trong gia đình, vợ thích cải lương, con gái thích nhạc pop, cháu thì thích game điện tử, chồng thì thích các loại đá banh và thể dục thể thao, thì ủng hộ chồng điều hay đến cái mùa World Cup hay là Olympic hay là những cái giải mùa đặc biệt, nhường cái tivi cho ổng coi đá banh, ngồi cái bên ổng uống cà phê bình luận, mặc dù mình không thích, không biết gì hết, đảm bảo mấy ông chồng không thể nào quên được. Cái mùa giải nó chỉ có vài chục ngày thôi, rồi những mùa còn lại ổng sẽ chiều mình lại thôi. Đến những cái lúc mà có cải lương, phim Hàn Quốc, phim tình cảm, phim Đài Loan, vân vân, thì các ông chồng biết điều sẽ phải hy sinh ngược lại thôi. Đó là tương nhượng lẫn nhau, hy sinh cho nhau để dành cho nhau được hạnh phúc. Cho nên muốn giữ chân và trái tim của người đàn ông là phải đến với họ bằng sự hiểu biết họ. Ai hiểu biết đàn ông nhiều thì mới giữ được chồng, còn không hiểu biết là dễ mất lắm. 5. Hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Đây là một ứng dụng của sự hiểu biết. Đàn ông thì ít nói, đàn bà thì nói nhiều. Chia sẻ phải đúng thời, đúng tình huống, chứ lúc gì cũng chia sẻ hết, lúc nào cũng quấn quýt như là bóng không rời hình, âm vang không tới thời tiếng, lâu lâu sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán ở đàn ông. Hiểu thì phải dành cho chồng những cái không gian riêng, vì đối với người đàn ông đó, ngoài vợ và con còn có bạn bè. Nhiều người đàn ông Việt Nam còn có quán nhậu, quán bia. Mặc dù có nhiều ông nhậu rất đàng hoàng, không có vũ lực, không có bạo lực gia đình, không có cãi vã, không chửi bới, không hành hạ ai, nhậu về là ngủ. Lâu lâu mấy ổng có công việc này, công việc nọ, nhất là ký các hợp đồng, lỡ mà quá chén thôi đừng về nhằn, vì nhằn có không giải quyết được gì. Thể hiện sự hiểu biết sẽ giúp cho chồng từ bỏ được các thói quen xấu. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng tôn giáo kêu gọi hễ ai làm đệ tử của Ngài hãy vẫy tay chào với rượu bia, ma túy, bởi vì những thứ đó nó làm cho người đàn ông đánh mất trách nhiệm chăm sóc vợ, chăm sóc con, chăm sóc cha mẹ và người thân thương. Vì người xỉn và người nghiện ma túy không thể nào lo cho bản thân mình, lấy đâu mà góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cho nên có lẽ vì cái giới thứ năm này mà rất nhiều Phật tử nam chậm trở thành Phật tử, vì không thích nhậu, mà ở Việt Nam ngày nay nhậu á trở thành là một tệ đoan lớn. Quán nhậu mọc lên như nấm. Trước đây chỉ có Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, bây giờ tỉnh nào cũng có. Cứ 5-6 giờ chiều cho đến 11-12 giờ khuya, chỗ nào cũng nhậu. Quán nhậu, quán nướng, quán hưởng thụ, mà nhậu rồi đó thì lời ra chửi bế, đánh đập, giết hại một số người sanh tật, thảm hiếp hoặc là ngoại tình, bởi vì không còn kiểm soát lương tâm mình được nữa. Vì đó càng cảm thông và chia sẻ với chồng đó, các ông chồng sẽ cảm thấy là khi mình ở nhà mình quá hạnh phúc, do vậy mà không cần phải đi tìm hạnh phúc ở ngoài đường, không cần phải đi tìm không gian ở ngoài đường. Phải có hiểu biết thì chúng ta mới ứng xử được như thế. Về nhà mà mặt nóng mặt lạnh, hoặc là khi giận không chịu nói, không chia sẻ, có nhiều chị phụ nữ giận chồng một cái là bỏ về cha mẹ ruột, cái đó là lỗ lại cho bản thân chứ không có giúp ích gì cho hạnh phúc gia đình. Đức Phật khuyên chúng ta là không nên đào tẩu khỏi khổ đau, không nên cường điệu quá khổ đau, không nên bó tay cắn răng chịu đựng khổ đau, mà phải giáp mặt với khổ đau, nhìn thấy nó, truy tìm nguyên nhân, khắc phục nó bằng phương pháp. Đừng dại dột gì mà ly thân với chồng. Có cái gì đó hãy giải bài ngay thời điểm mà chồng đang vui, đang thoải mái. Nói không phải để quở trách, đổ lỗi, quy cứ trách nhiệm, mà nói ít để cảm thông lẫn nhau. Chuyện gì đã xong rồi để khép lại, đừng nhắc lại nữa. Mà chị em phụ nữ thì thường kéo dây mơ rễ má, mà buồn dẫn cái gì đó rồi kéo cái chuyện cách đây 20 năm ra, hỏi chứ ông chồng ông nghe chịu sao nổi. Vì á, bán cầu lý tính của người nam lớn, cho nên họ không thích nói nhiều. Bán cầu cảm tính của người nữ to, họ thích chia sẻ bằng lời nói và lỗ tai. Hai khác biệt này đó cần phải dung hòa lại với nhau để hạnh phúc vợ chồng đó được đầm ấm. Nên Đức Phật dạy khép quá khứ lại là để giúp cho chúng ta với tư cách người tại gia xây dựng hạnh phúc gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Đã tha thứ cho nhau thì đừng nhắc lại nữa. Có việc gì á mà ngút mắt nó diễn ra quá lâu, Đức Phật khuyên hãy áp dụng phương pháp như trải cỏ trên đất. Mặt đất đó không còn ổ gà, ổ chuột, ổ voi, phẳng lì, và ai đi trên cỏ đó sẽ không bị pháp ngã. Đức Phật khuyên vợ chồng cũng như là những người đang có quan hệ trục trặc với nhau phải vì cái lợi ích của chung và tạo ra một cái mặt phẳng, tức là có tương lai tươi sáng cho cả hai cùng đi, cùng được hạnh phúc. Mà nói theo tâm lý học ngày nay là cả hai cùng chiến thắng. Đó là năm vai trò làm vợ mà Đức Phật đã khuyên chị em phụ nữ nên nhớ. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra 7 loại vợ. Vợ như mẹ, tức là lo cho chồng tất tần tật như một đứa con trai. Vợ như chị gái, tức là lo chu đáo, chỉ kém hơn người mẹ một chút xíu. Vợ như em gái, tức là hy sinh, nhường nhịn chồng mọi thứ. Vợ là bạn đồng hành của chồng. Theo Đức Phật, đây là mô hình vợ lý tưởng nhất. Vợ như kẻ hà bá, tức là nặng nhẹ chửi bới hằn học đối với chồng. Vợ như là kẻ cướp, tức là cờ bạc, ăn chơi, bao nhiêu tiền của chồng làm ra bị phá hư hết bởi chủ nghĩa, tiêu xài phung phí. Vợ như kẻ sát nhân, tức là không biết gây dựng hạnh phúc gia đình mà làm cho chồng lao đao lận đận, và tất cả các thành viên, trong đó có mẹ chồng, cha chồng, không được hạnh phúc. Đức Phật kết luận trong bài kinh này, vợ phải là bạn đồng hành của chồng. Đó là mô hình người vợ lý tưởng nhất. Ứng dụng theo tâm lý học hiện đại đó, thì vợ đồng hành đó gồm có 3 phương diện cần phải làm. Thứ nhất, vợ là người bạn tình của chồng. Đây là yếu tố rất quan trọng. Rất nhiều chị em phụ nữ sau nhiều năm hôn thú với chồng chỉ còn sống với tình nghĩa thôi, và trong khi đó đời sống vợ chồng đó là quan hệ giới tính, đóng một vai trò khá quan trọng. Rất nhiều cái cuộc hôn nhân ly dị là bởi vì một bên nó có nhu cầu cao, một bên có nhu cầu thấp, không đáp ứng, không giải quyết các nhu cầu của nhau. Nhiều người đã chọn con đường là ly dị. Cho nên đồng hành ở đây được hiểu là gì? Khi sống hạnh phúc về quan hệ giới tính thì đừng có đem chuyện kinh tế, chuyện làm ăn, chuyện căng thẳng, chuyện gì lên giường ngủ. Lúc đó đó thì hai trái tim mới có thể thể hiện một cách trọn vẹn với nhau. Thứ hai, vợ là người bạn tâm sự của chồng. Mỗi khi chồng bị thất bại, bị áp lực, bị khó khăn, bị khủng hoảng thì chồng cần phải hiểu biết, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần để cho chồng vực dậy được cái niềm tin, không bỏ cuộc mà hướng tới phía trước. Còn nếu như bà vợ nào không làm được việc đó, một số ông chồng nghĩ tưởng đến những người bạn đồng nghiệp khác giới phái, lúc đầu nghĩ đó là một sự tâm sự thôi, tâm đầu ý hiệp. Cái khoảng cách tâm sự đó dẫn đến tình yêu chỉ cách nhau một tơ tóc thôi. Thiếu chánh niệm thì từ thiện cảm dẫn đến tình yêu. Quải trình trong tâm tưởng có thể dẫn đến quải trình thật, là chuyện mà chúng ta không thể xem thường. Thứ ba, vợ phải là vợ hợp pháp của chồng và là người duy nhất. Đạo Phật thì khích lệ hôn nhân có luật pháp bảo hộ, có họ hàng hai bên chứng kiến, có làng xóm tham dự, để hai bên mỗi khi có hụt hặc cãi vã với nhau, nhớ lại cái sự kiện biết bao nhiêu người biết mà ráng nhường nhịn nhau, bỏ qua tất cả các lỗi lầm của nhau để sống với nhau được hạnh phúc. Còn đến với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký hợp pháp thì sự mất quyền lợi bao giờ cũng thuộc về chị em phụ nữ. Còn khi mà có hôn thú đàng hoàng thì về sau này cái quyền lợi hợp pháp, nếu hai bên không còn thương nhau nữa mà ly dị nhau, thì người vợ không phải lao đao lận đận, có đủ tiền để chu cấp nuôi cho những đứa con. Phần lớn con thích theo mẹ chứ không thích theo chồng, không thích theo cha. Do đó, người phụ nữ nào với vai trò làm vợ đóng được ba vai, vai là người bạn, vai là người bạn tình, vai là người vợ hợp pháp, thì các ông chồng sẽ rất hài lòng và chung thủy với vợ để cùng vợ làm tất cả các cái trách nhiệm gia đình. Nhờ đó gia đình được hạnh phúc. Vấn đề 2, người nữ với vai trò làm mẹ. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật nêu ra 5 điều đạo đức mà các bà mẹ cần phải tuân thủ để gây dựng hạnh phúc và tương lai cho con cái. Thứ nhất, ngăn chặn không để con làm việc ác. Như vừa nói, trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, giá trị gia đình lệ thuộc vào người nữ hết mấy chục phần trăm. Trong nền văn hóa của Trung Quốc, qua chiết tử, tổ ấm của đôi vợ chồng được hạnh phúc và im ấm hay không là cũng lệ thuộc vào bàn tay, trái tim, khối óc và tình thương của người nữ. Chữ An trong chữ Hán gồm có 2 bộ phận. Bộ phận bên trên là chữ Miên, tức là mái nhà, theo tượng hình. Chữ Nữ bên dưới nằm ở vai trò trung tâm, được hiểu là vai trò làm mẹ và vai trò làm vợ, vai trò làm con gái. Có hình ảnh của chị em phụ nữ, gia đình đó trở nên hòa hợp hơn, chu toàn hơn, và mọi thứ nó trở nên ngăn nắp hơn. Chứ nếu một gia đình mà toàn là đàn ông không thì chúng ta thấy nó bầy hầy, nó không được đâu vào đấy. Mấy ngày qua chúng ta đến các khách sạn, các nhà ăn dọc ngang các khu chợ búa, những khu làm việc công cộng toàn là người nam phục vụ, cho nên chúng ta thấy nó có cái gì đó nó không được chu đáo lắm, nó không được sạch sẽ lắm. Đó là vì cái cá tính của người nam không đủ chi tiết như là chị em phụ nữ, không đủ kiên nhẫn và dẻo dai như chị em phụ nữ, không đủ cái tinh tế khéo léo như là chị em phụ nữ. Vì đó hạnh phúc của gia đình lệ thuộc vào người mẹ và người vợ rất nhiều. Vai trò giáo dục của người mẹ dành cho con em tại văn hóa Quán Độ là gần như 16 tiếng trên 24 giờ đồng hồ rồi, ngoài 8 tiếng ngủ. Do vì người mẹ gần với đứa con, cho nên con em trong các gia đình Ấn Độ ít khi bị hư. Đất nước này hiện nay có 1.2 tỷ, trong số đó khoảng 600 cho đến 700 triệu người thuộc hạng cùng đinh, nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo không có nơi nương tựa. Họ đi xin khi họ nghèo khó, không giật dọc, không ăn cắp, hiếm khi nào có người lừa đảo. Xe đạp, xe Honda, xe hơi, lỡ bỏ quên ở ngoài đường mà không khóa, hiếm khi nào bị mất. Chúng tôi đã để thử chiếc xe Mobilet vào năm 94 khi học ở trường đại học Delhi, thủ đô Ấn Độ. Nửa tháng không khóa, chiếc xe vẫn còn y nguyên. Đó là một điều rất hay. Chúng tôi chỉ nghe người ta nói, mà mình phải thử lại và hỏi các tăng ni khác. Rồi đôi lúc vào nhà không đóng cửa, đi ra ngoài không đóng cửa, cũng không mắc đồ. Đó là một điều hay. Chứ nếu như mà một nước nào đang phát triển như là Ấn Độ, dân chúng nghèo nhiều, thì có lẽ là tệ nạn xã hội cũng tăng trưởng theo thời gian và tỷ lệ thuận với con số dân số. Ở Việt Nam chúng ta là tỉnh nào cũng có một trại giam, một trung tâm bảo trợ xã hội, thỉnh thoảng có thêm cái trung tâm mại dâm, ma túy, rồi trung tâm trẻ mồ côi. Nhờ có các trung tâm đó mà chúng ta thấy ngoài đường phố ít bớt đi các nạn giật dọc. Nhưng nếu đọc báo công an một tuần 4 số thì đôi lúc chỉ có 500 ngàn người ta giết lẫn nhau, đôi lúc chỉ có 100-200 ngàn đồng người ta lừa đảo nhau, cắt đứt tình thân tình thương. Ấn Độ hiếm khi nào có chuyện đó xảy ra. Đó là nhờ vào cái giáo dục của người mẹ dành cho con em của mình, gần gũi với con em 16 tiếng, động tĩnh của con em thay đổi tâm sinh lý, người mẹ đều biết nhờ sự nhạy cảm và trách nhiệm, cho nên đã nhắc nhở kịp thời. Do đó làm mẹ, dù có bận rộn, làm công chức, rồi làm thêm ca 2, ca 3, thì phải biết hy sinh thời gian dành cho con em tại nhà. Vì ngày nay, thời kỳ kỹ thuật số, các trang web dơ rất nhiều. Học những điều hay, lẽ phải trên các trang web, có lẽ kiếp kiếp đời đời vẫn chưa hết. Vì mỗi một tích tắc trôi qua, có hàng trăm, hàng ngàn các bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo mới được công bố. Nhưng chỉ cần hưởng thụ những cái sai, cái dở trong Internet, đôi lúc mất vài chục năm tẩy não chưa xong. Thà giàu ít một chút, chậm già một chút, mà chị em phụ nữ với vai trò làm mẹ có thể nuôi nắng và giúp con em mình hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, và cho con em đi chùa từ nhỏ để con em trở thành là những người chững chạc. 2. Chỉ dạy con làm việc lành. Không làm việc ác chỉ là bước đầu của con đường đạo đức thôi. Theo tinh thần Phật dạy, người chưa từng làm ác thì không có phước báo gì hết. Họ đang ở cái mức độ zero thôi. Chưa từng làm ác thì không bị luật pháp trừng trị. Do đó phải hướng dẫn người thân làm việc lành, mà người mẹ có nhiều cơ hội nhất để giáo dục cho con em. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ bằng thai giáo, người mẹ có thể hướng dẫn con làm việc lành. Ví dụ khi người mẹ phát tâm cúng chùa, làm từ thiện, giúp đời, cứu người, chia sẻ với các bệnh đời bất hạnh, thì liên tưởng đến đứa con trong thai và nghĩ rằng, con ơi, mẹ đang làm việc lành, con hãy cùng vui với mẹ, và mẹ mong con sau này cũng làm giống như mẹ vậy. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp vào trong bộ não của đứa con qua cái nhau của người mẹ. Cho nên trong 9 tháng 10 ngày, người mẹ phải kiêng cử ăn thực phẩm mặn để có những cái chất sắt nuôi cho cơ thể, thì cho ăn, ta ăn phô mát hoặc là ăn trứng công nghiệp không có sự sống, ăn ngũ cốc, rồi ăn rau dền, rau mồng tơi, rau muống, và uống sữa nguyên chất có đủ các dưỡng chất như là thực phẩm mặn, và là giúp cái lòng từ bi của con em chúng ta được phát triển. 3 tháng bú mớm là cái cơ hội chúng ta mớm nhân cách cho con em rất dễ. Ở cái tuổi đó đó, nhân cách con em chúng ta cũng giống như là một mặt sáp. Ta muốn khắc cái gì trên mặt sáp đó cũng dễ dàng hết. Chứ chờ 13, 14 tuổi là con em chúng ta tập tành các thư tập xấu quá nhiều rồi, rất là khó sửa. 12 năm ngồi dưới lớp tại các trường học, ngoài giáo dục học đường thì cha mẹ phải tiếp tục giáo dục đạo đức. Ngày nay đó, giáo dục Việt Nam bỏ hẳn giáo dục đạo đức. Mấy năm trở lại đây mới đưa thêm giáo dục công dân vào. Cho nên cái băng hoại đạo đức xã hội một phần có gốc rễ từ việc bỏ cái môn đạo đức công dân ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông. Người mẹ là người đóng vai trò làm cô giáo, giáo dục nhân cách, phẩm chất, đạo đức chuẩn mực cho các em hay nhất và dễ thành công nhất. Muốn như thế, người mẹ phải gương mẫu. Muốn con không hút thuốc thì người mẹ phải không hút thuốc. Muốn con siêng năng thì mẹ phải tinh tấn. Muốn con đi chùa thì người mẹ phải là người tiên phong. Muốn con làm từ thiện thì mẹ phải chia sẻ bớt các tiền bạc của mình cho các vấn đề bất hạnh. Và mỗi khi có cơ hội làm việc đó, dẫn dắt con em mình tham gia trực tiếp, chứ đừng để con em mình ở nhà rồi hồi hướng công đức về. Hồi hướng là xoay đầu ngó nhìn về. Đó là một cách ta học sự mở tâm đối với người khác bằng lòng từ bi. Hồi hướng không bằng làm thật cho con em. Ví dụ khi quý vị phát tâm cúng chùa, bỏ tiền vào thùng phước sương, hãy dẫn một đứa con nào đó, ta đưa tiền cho đứa con đó cầm trên tay và hướng dẫn bỏ vào thùng phước sương, nói rằng đây là tam bảo, ba nguồn tâm linh, chánh pháp, Đức Phật và những vị xuất gia chân chính. Từ nhỏ mà con em chúng ta biết bỏ tiền ra để làm các việc nghĩa lệ, thì lớn lên bàn tay này không thể đẫm máu giết người, lừa đảo, giật dọc, chốt cắp được. Đó là một sự tương phản, và nó gieo rắc vào trong bộ não một cách rất tự nhiên, một cách rất là hay. Đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Và bằng phương pháp này, cộng với việc hướng dẫn cho con em quy y, ở tuổi 5-6, con em sẽ trở thành Phật tử tường thành. Cho con em tham gia vào các gia đình Phật tử vào những ngày thứ bảy, chủ nhật ở các chùa, để được học sinh hoạt tập thể, hiếu kính cha mẹ, gây dựng tương lai, thương yêu bạn bè, người thân, sống chân thật, có nhân cách, có đạo đức, thì ta phải đỡ khổ vì con em về sau. Đừng sợ mất thời giờ. Mất thời giờ mà để tăng trưởng được nhân cách thì rất là nên. Điều 3, thương con, chăm sóc và hy sinh cho con. Hầu như người mẹ nào cũng có được tính cách này. Tuy nhiên ở đây Đức Phật muốn nói là thương phải bình đẳng. Người mẹ thì thường thương con trai nhiều, nhất là con trai út. Đang khi người cha đó thì thương con gái, nhất là con gái út. Là người mẹ thì chúng ta phải thương đồng điều. Có nhiều người mẹ ít thương những đứa con trưởng thành về nhân cách, hiếu thảo, tôn trọng mình và chồng mình, đang khi lại thương rất nhiều những đứa con bị hư. Bởi vì các bà có thể nghĩ rằng là đứa con đã trưởng thành và tốt rồi đó, không cần phải chăm sóc nữa cũng không hư. Còn những đứa con bị thói hư tật xấu nhiều phải chăm sóc nhiều hơn. Làm như thế đó thì những đứa con ngoan, nếu không hiểu được đạo, sẽ cảm thấy mặc cảm, tự ti. Tại sao tôi hiếu kính cho cha mẹ hết sức mà cha mẹ lại không dành cho mình được những tình cảm ngọt ngào như là dành cho các cậu con trai hư vậy? Chăm sóc, lo lắng cho con cái phải giống như nhau. Và cố gắng làm sao cho các đứa con nó không phân bì nhau, phải khéo. Con cái mà phân bì thì dẫn đến tình trạng nồi da sáu thịt. Khi phân chia tài sản hay là di chúc kế thừa tài sản cho con em, chúng ta cũng nên phân đồng chia đều. Theo lời Phật dạy đó, thì khi mình còn sống, cứ chia tài sản cho con đi, và giao cho con mình cái cơ hội để được thay thế mình làm các công việc mình muốn. Những người cha mẹ thành đạt thì thường có lối suy nghĩ việc này nếu tôi không tự tay làm thì không ai làm được hết. Điều đó đúng ở giai đoạn đầu, điều đó sai ở giai đoạn cuối. Thế hệ trẻ sẽ thông minh hơn chúng ta bởi cái kiến thức cộng nghiệp của lịch sử nhân loại được tích tụ và truyền bá qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Đức vua Trần Nhân Tông được xem như là Phật Hoàng của Việt Nam. Ở tuổi 36, sau hai lần hiển hách chiến thắng giặc Quy Mông, ông đã về hưu trở thành Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Anh Tông làm vua. Ở tuổi đôi mươi thôi. Có lẽ đó là cái tuổi về hưu sớm nhất. Ngày nay chúng ta thấy các nước phương Tây như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Ba Lan có thủ tướng ở tuổi 30 mấy, có tổng thống ở tuổi 40 mấy, chúng ta tưởng đó là một cái cấp tiến lớn. Đang khi thời Trần á, ngài Trần Nhân Tông 36 tuổi về hưu, đứa con mới có 19 tuổi lên làm vua rồi, và ông trở thành Thái Thượng Hoàng tư vấn sau lưng. Như vậy hai cái đầu nhập lại vẫn hơn một cái đầu. Và khi mà mình còn khỏe, truyền giao kinh nghiệm cho con, nâng đỡ con em chúng ta có sai cái gì chúng ta góp ý liền, thì con em chúng ta vững chãi khi mình còn khỏe còn mạnh. Thì sau này chúng ta có qua đề do tuổi thọ hay do vô thường, con em chúng ta sẽ thành công rất nhiều lần so với chúng ta, bởi vì chúng được học kinh nghiệm gấp đôi. Đó là cách mà người mẹ nên thương con để truyền trao các bí kíp nghề nghiệp và cái nguồn tri thức để cho con em chúng ta thành đạt về sau này. 4. Sắp xếp hôn nhân cho con. Bối cảnh văn hóa của Ấn Độ đó là hôn nhân từ tình yêu hiếm thấy, phần lớn là hôn nhân sắp xếp. Thế kỷ 21 này hôn nhân sắp xếp vẫn chiếm 90%. Vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các tờ nhật báo bằng tiếng Anh và bằng tiếng bản địa trung bình có 8 cho đến 32 trang quảng cáo về hôn nhân. Người ta đưa ra các tiêu chí: con trai tôi, dòng dõi Bà La Môn, cao 1m8, đẹp trai, lương cấp 1, cần các cô gái chân dài, giai cấp tương đương, lương bổng cao. Ai hội đủ các điều kiện hãy gỡ về hòm thư sau đây: một tấm ảnh chân dung, một tấm ảnh toàn thân và tử vi của cô gái. Hôn nhân của Ấn Độ là thế. Đức Phật không tán đồng cái mô hình văn hóa này, và ngài khuyên đó là cha mẹ sắp xếp hôn phối cho con bằng cách là hướng dẫn thôi, tư vấn để cho con em của chúng ta chọn cái người chúng thương, chứ không phải là áp đặt. Đức Phật là nhà chủ trương dân chủ. Trong giáo đoàn của ngài, mặc dù ngài lập lên luật, nhưng mà khi thông qua điều đó, ngài cũng xin ý kiến của tập thể các đệ tử của ngài. Nếu biểu quyết 100% 3 lần như thế thì điều khoản luật mới được bổ sung trong hệ thống luật do ngài chủ trương. Do đó chúng ta phải khéo để chúng ta hướng dẫn kinh nghiệm. Có nhiều người cha người mẹ thương con quá và cũng có tính gia trưởng quá, cho nên bắt đứa con của mình đó phải cưới người A, phải lấy người B, đang khi chúng lại thương một người khác. Một số tình trạng ép buộc đó đã làm cho một số người tự tử mà chết do vì giận và hận cha mẹ. Tuy nhiên con em á, vì là tuổi trẻ cho nên dễ chủ quan, dễ duy lý và thiếu kinh nghiệm hơn cha mẹ. Đừng nên nghĩ rằng là mình đủ trưởng thành và phớt lờ hết tất cả mọi tư vấn của cha mẹ vốn rất có giá trị, cuối cùng á, dẫn đến sự ly dị nhiều hơn. Hôn nhân sắp xếp tại Ấn Độ đó thì hầu như là ít bị ly dị, đang khi hôn nhân bằng tình yêu lại ly dị rất cao. Hoa Kỳ có mức độ ly dị 51% trên toàn cầu sau 5 năm hôn thú. Châu Âu có từ 35-50% ly dị, còn Ấn Độ ly dị rất thấp. Như vậy là cái kinh nghiệm của người đi trước bao giờ cũng hay hơn, vì nó bắt nguồn từ đời sống thật. Còn nếu để chúng ta tự yêu, hầu như là chúng ta bị quấn quýt, cuốn hút bởi chủ nghĩa hình thức thôi, hoặc là ngoại giao quá khéo léo của người khác giới phái mà mình chưa có đủ kinh nghiệm để nhận ra. Phối hợp từ kiến thức bản thân, tự do ý chí quyết định và tính trách nhiệm cộng với cái kiến thức tư vấn kinh nghiệm của cha mẹ thì chúng ta sẽ có được một hôn nhân có tương lai. Điều năm, chu cấp cho con những thứ cần dùng. Đây là một trong những nền tảng để lập nghiệp cho con em. Ở tuổi nhỏ đó thì con em chúng ta cần áo quần, thực phẩm, thức uống, các tiện nghi vật chất đủ đầy. Và cha mẹ giàu có chân lắm tay bùn rồi, hy sinh cho con em mình thêm vài năm nữa để cho con em được ăn học đến nơi đến chốn là điều rất cần thiết. Các bà mẹ Việt Nam làm rất tốt vai trò này. Nhiều bà mẹ không hề biết chữ cái, nhưng mà con em mình đỗ đạt hết bằng cấp này bằng cấp nọ là nhờ vào cái lòng hy sinh, tính vô ngã, tâm vị tha rất lớn của chị em phụ nữ. Do đó chúng ta có vất vả thêm mà để cho con em có một tương lai, đó là một sự hy sinh rất xứng đáng. Các bà mẹ phải hung đúc tinh thần cho con để cho con vượt qua các gian khó và xem gian khó là lửa thử vàng. Ngày nay nhiều bà mẹ tại Trung Quốc vào 3 tháng mùa hè gửi con em vào thiếu lâm tự, đóng mấy triệu đồng mỗi một tháng để cho con em mình được luyện võ công và tập khổ hạnh, với niềm hy vọng rằng sau 90 ngày rời khỏi thiếu lâm tự, con em sẽ không bị bất kỳ ai trong đời này ăn hiếp được. Chúng được học thiền định, học đạo đức Phật dạy, học điềm tĩnh, học kiên nhẫn, học võ nghệ cao cường, những đức tính cần thiết cho một người được trưởng thành chỉ trong vòng 90 ngày là được học tại thiếu lâm tự. Cho nên khổ luyện như thế là rất có giá trị. Kiến thức là con đường ngắn nhất để lập nghiệp, mặc dù kiến thức không phải là con đường duy nhất của lập nghiệp. Các quốc gia tiến bộ, giáo dục bao giờ cũng đi đầu, và nhờ đó họ thành công, giúp cho con em được hạnh phúc nhiều hơn. Thế hệ chúng ta sống trong chiến tranh, không có cơ hội học đến nơi đến chốn, ta kém hơn con em mình về kiến thức, về văn bản. Và để bù đắp lại thì hãy hy sinh để cho con em chúng ta thành đạt hơn, và cháu của chúng ta, tức là con của con chúng ta, sẽ được hạnh phúc. Lập nghiệp theo tinh thần Phật dạy, ngoài kiến thức, ngoài hiểu biết, ngoài lòng hiếu thảo, ngoài siêng năng, còn phải trau dồi đạo đức và thực tập tâm linh. Đây là những điều mà các bậc làm mẹ đừng bao giờ quên. Nếu nhà xa chùa, mỗi bàn thờ tại nhà đều xem như là một góc tâm linh. Người mẹ khi lại Phật dẫn con em lên cùng lại từ nhỏ. Mỗi một ngày có khoảng chừng 30 phút đọc những bài kinh như là kinh Phước Đức, kinh Pháp Cú, kinh Thiện Sinh, kinh Từ Bi, kinh Người Áo Trắng và một số bài kinh có nội dung tương tự, để cho chất Phật được thâm nhập trong tâm trạng của con em ta. Cho nên về sau này nó trở thành là một cái ứng xử vô điều kiện. Từ những thói quen ứng xử có điều kiện, huấn luyện gì nó cũng phải trải qua năm tháng ngày già. Khi chúng ta dần dà làm quen rồi đó, thì sau này con em chúng ta có xa chùa, xa quê hương, vẫn giữ được chất Phật và giữ được gốc rễ văn hóa là đạo Phật. Ai làm được như thế thì đang thiết lập một nền tảng để giúp cho con em có được một tương lai hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt tại chùa Khỉ, thành Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới, đề cao vai trò của chị em phụ nữ về phương diện tâm linh, về phương diện tôn giáo, về phương diện xã hội, về phương diện đạo đức, về phương diện giáo dục. Tất cả chúng ta hãy nêu một quyết tâm lớn là đừng nên tự khinh khi vai trò nữ tính của mình. Rất nhiều chị em phụ nữ mặc cảm làm nữ, có nhiều chuyện người đàn ông có muốn cũng không làm được. Ai ở vai trò nào làm tốt vai trò đó, mặc cảm giới tính là điều không nên. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam, nhưng khi được truyền sang dân Trung Quốc nền văn hóa mẫu hệ ở đây mạnh, người ta đã nấn tượng Bồ Tát Quan Âm thành là người nữ, và trải qua hai mấy thế kỷ người ta gọi là Đức Mẹ Từ Bi, thực ra Ngài là Nam. Điều đó cho thấy rằng là cái vai trò tình thương, từ bi của người nữ là rất lớn, đang khi nhiều chị phụ nữ làm phụ nữ là không hãnh diện tự hào mà lại đi mặc cảm là điều không nên. Đang còn tánh nữ mà muốn làm thân nam, không chừng tái sanh ra kiếp sau làm ô môi. Đang thân nam mà muốn làm người nữ, tính cách không thay đổi, sanh ra kiếp sau làm bê đê. Cho nên cố gắng ta sống trọn vẹn với giới tính mình đang có, tận dụng đạo đức, tri thức, nhân cách, lời Phật dạy để chúng ta làm giàu đẹp hạnh phúc cho bản thân mình và góp phần làm giàu đẹp hạnh phúc cho người khác. Tại địa điểm mà Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới, chúng tôi rất mong các quý Phật tử, như là Phật tử nữ, hãy phát nguyện góp phần làm cho Phật giáo được phát triển bằng cách là hướng dẫn con em quy từ nhỏ. Đạo Phật Việt Nam tồn tại và phát triển từ bàn tay của phụ nữ. Có thể nói như thế quý vị không đồng tình, thực tế là vậy. 80% người đi chùa là chị em phụ nữ, 90% người phát tâm cúng chùa để xây dựng các chùa, trùng tu các chùa là phụ nữ. Tham gia các khóa tu và làm các việc từ thiện do các chùa hưởng ứng khởi xướng là phụ nữ. Và bây giờ đó, với vai trò làm nữ, quý bà nên khéo léo mỗi khi đi chùa dẫn chồng đi theo. Cứ mỗi một người nữ, nếu chưa có chồng thì dẫn bồ theo, có chồng thì dẫn chồng theo, thì như vậy quý bà sẽ góp phần làm cho Phật giáo được phát triển mạnh. Mà chồng đi chùa rồi thì bớt nhậu, con cái đi chùa đó thì bớt hư, bớt phá. Do đó là vai trò mẹ và vợ, quý bà sẽ được hạnh phúc hơn. Cho nên đó, nâng đỡ và dẫn dắt chồng và các con trở thành Phật tử từ nhỏ là một diễm phúc lớn mà chị em phụ nữ có thể làm được. Vai trò đó thuộc về trọng trách rất lớn của quý bà. Rất mong quý bà phát tâm làm những việc cần làm. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.